Hồi nhỏ tôi đi học tiểu học lúc còn rất là nhỏ. Từ nhà tôi đến trường, chúng tôi đi qua một cái chỗ là một cái lò gốm. Tức là người ta nắn những cái chén bát, những cái vò, những cái chậu, những cái ly như vậy. Chúng tôi những học sinh nhỏ nhỏ tiểu học thì đi ngang qua đó thì thông thường chúng tôi vào để xin đất sét. Quý vị biết đất sét rất là dẻo và con nít là rất là thích đất sét. Vì vậy cho nên chúng tôi đem về để nắn đồ chơi. Và cái hình một cái chậu ở trên đây đó thì dĩ nhiên không phải đến từ những người mà làm như chúng tôi. Nhưng hầu hết những người thợ có thể làm được điều này. Cái chậu mà quý vị thấy trên bảng đó, nó là cái hình nắn từ đất sét. Nó được nhồi, được nắn, được nung. Và cuối cùng từ một cái cục đất sét không giá trị gì hết, nó trở thành một vật hữu ích. Hình ảnh đó nói với tôi chúng ta một điều đó quý ông bà anh chị em, rằng những người theo Chúa, hầu hết chúng ta đơn giản, chúng ta bình thường, chúng ta kém cỏi, thậm chí chúng ta đang vứt đi. Nhưng ở trong tay của Chúa, Ngài có thể biến một người theo Chúa trở thành một người hữu ích. Và đó là điều chúng ta sẽ học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Cái phần Kinh Thánh quý vị vừa đọc qua ở trong Philemon từ câu 8 cho đến câu số 20. Đúng ra thì chúng ta có thể đọc cả đoạn để thấy được cái bối cảnh của việc này. Đoạn Kinh Thánh này viết về một người nô lệ. Ông ta là một người nô lệ, nhưng lại là cũng là một cái tay trộm cắp. Nhưng một ngày nọ, anh tin Chúa. Và Đức Chúa Trời cứu anh và Đức Chúa Trời biến đổi người đàn ông này. Và câu Kinh Thánh chúng ta đọc vào cuối giờ đó, chép như thế này, mà Phaolô nói với người chủ của người nô lệ đó rằng, ngày trước, người tức là anh nô lệ, Onesim, ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm và cũng ích cho tôi nữa. Có một quá khứ của anh đó, và hiện tại thì đổi khác với cuộc đời của một người theo Chúa. Chắc chắn không ai trong chúng ta là người nô lệ, giống như Onesim. Và hy vọng rằng không ai chúng ta là người trộm cắp giống như Onesim mà chúng ta sẽ có cơ hội nói đến. Nhưng dù chúng ta là gì đi nữa, thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta được đặt trong tay của Đức Chúa Trời, một lần nữa Đức Chúa Trời có thể biến chúng ta trở nên một người hữu ích cho Chúa. Bài học từ người nô lệ, chúng ta sẽ có một vài điểm như thế này. Điều đầu tiên á, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của cái người nô lệ Onesim này, đó là trước kia anh là người hoàn toàn vô ích. Không những vô ích mà anh còn hại người khác nữa cả. Nhưng bây giờ anh là một người có ích. Trở lại với Philemon một chút nữa, đó là ở trong thư, nếu quý vị có cơ hội đọc, tôi nghĩ rằng ít ít người đọc cái thư này. Tự nhiên nó ở đâu nó vào như vậy và nó rất là ngắn. Nhưng nếu quý vị đọc thư thì nhớ rằng là trong thư có ba nhân vật. Một người là tác giả viết thư, đó là Phaolô. Người kế đến đó là một người nhận thư, đó là ông Philemon mà có cái tên ở trên đầu. Và người thứ ba đó là Onesim, là tên nô lệ mà chúng ta nói. Phaolô là vị sứ đồ. Ông đang bị giam cầm ở tại thành phố La Mã trong khi ông viết cái thư này. Cái người nhận thư đó là Philemon, một tín hữu, một cơ đốc nhân. Và ông này đó là rất là giàu có và ông là một chủ nô nữa. Tức là dưới tay ông có nhiều nô lệ và Onesim là một trong những nô lệ đó. Và nhân vật Onesim là một nô lệ của Philemon. Tôi không biết cuộc đời anh thế nào, nhưng mà anh đã là một người bỏ trốn chủ. Và một ngày nọ anh trước khi anh trốn đó, anh ăn cắp một vật, có lẽ là một vật đắt tiền của chủ. Và anh bỏ trốn. Với hành vi như vậy đó, luật pháp lúc bấy giờ, anh sẽ gặt hái một cái hình phạt rất là khủng khiếp, bởi vì anh chỉ là nô lệ. Người ta ước tính rằng trong cái giai đoạn lúc bấy giờ mà trong Đế quốc La Mã đó, có khoảng chừng 60 triệu nô lệ giống như anh. Nô lệ đó là một người được đối xử giống như đồ vật vậy đó. Giống như một con vật ở trong nhà chúng ta. Chúng ta thích thì chúng ta dùng, thích thì chúng ta bỏ đi. Bây giờ ở Mỹ đó, nó có nhiều cái luật bảo vệ súc vật rồi, chúng ta còn kiêng nể. Nhưng mà cái thời đó đó là súc vật hoặc là bất kỳ một cái vật gì quý vị muốn có thì có, muốn đập thì đập, muốn bỏ thì bỏ. Bởi vì chúng ta coi cái người nô lệ nó như vậy. Một người nô lệ người ta ước lúc bây giờ đó là mua khoảng chừng từ 500 denier cho đến 50 ngàn denier tùy theo khả năng, tùy theo cái tài năng của nô lệ đó. 500 denier thì nó tương đương với 500 ngày làm việc ngày hôm nay, thì tôi không biết là gần 2 năm lương của một người thợ bình thường thì chắc là vài chục ngàn vậy đó. Và 500 và mà cao hơn nữa đó là nhiều người có thể bán 50 ngàn denier, tức là nó gấp 100 lần như vậy. Tại vì tùy cái anh đó mà anh giỏi, anh thông minh hoặc là anh làm ra việc. Do vậy thì khi đem anh về nhà, một người nô lệ mà bỏ trốn đó, thì họ sẽ chịu những hình phạt rất là khủng khiếp. Từ cái việc là người ta quăng xuống hồ cho cá ăn, điều đó đã làm rồi. Hoặc là người ta đóng đinh người đó, hoặc là giết chết, hoặc là đánh đập, hoặc là chụp mạ bất kỳ điều gì mà không ai can thiệp, bởi vì anh chỉ là nô lệ. Cho nên trong trường hợp này, Onesim không chỉ bỏ trốn, mà anh còn ăn cắp nữa. Bỏ trốn nó đã là một hình phạt là anh còn ăn cắp. Người ta không biết ăn cắp điều gì, nhưng có lẽ là ăn cắp phải lớn lắm, là bởi vì từ Colosse là ở Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ anh đi qua tận bên La Mã ở tại Ý. Và vì vậy cái đoạn đường rất là xa, anh ăn cắp đồ và anh bỏ trốn. Và vì vậy chính đó là cái lý do bức thư này nêu lên. Anh qua đó anh bỏ trốn đấy, thì Kinh Thánh chép như thế này trong câu chuyện của chúng ta đó. Nếu quý vị thấy ở trong câu số 9 và câu số 10 thì Phaolô nói như thế này với Philemon là một tín hữu và là chủ nô. Ông nói rằng tôi Phaolô đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giêsu chịu tù nữa. Đó là câu số 9 nói rằng, ông nói rằng tôi một sứ đồ bây giờ già rồi đang ở tù. Chúng ta biết là lúc bây giờ Phaolô đang ở tù ở tại La Mã. Và câu số 10 nói rằng tôi vì con tôi sanh ra trong phòng xiềng xích, tức là Onesim mà nài xin anh. Điều đó cho chúng ta thấy thế này, bằng một cách nào đó, người nô lệ này chạy trốn khỏi chủ mình đến một cái thành phố lớn tại La Mã. Không biết dung dũi thế nào, ai đưa đẩy thế nào, cuối cùng gặp sứ đồ Phaolô. Và khi gặp sứ đồ Phaolô đó thì Phaolô làm chứng cho anh và anh tin Chúa. Phaolô nói rằng đây là một người mà đã trốn bây giờ. Anh ông Phaolô nói rằng đứa con tôi sinh ra trong vòng xiềng xích, có nghĩa là trong khi ông bị tù, chúng ta biết lúc bây giờ Phaolô bị tù giống như là giam lỏng vậy đó. Có những, chứ không phải là dây tù gam, nó cách biệt, ông như là giam lỏng. Và vì vậy cho nên ông bảo rằng, tôi có một đứa con sinh ra trong phòng xiềng xích, tức là trong lúc tôi bị tù, tôi đã có thể làm chứng và tôi cầu nguyện cho người thanh niên này tin Chúa. Và người thanh niên này bây giờ được thay đổi. Và người thanh niên này thì bây giờ Phaolô muốn gửi ngược về cho chủ của anh ta đó, là ông Philemon. Cho nên ở trong câu số 11, đây là cái câu mà Phaolô đánh giá cái người thanh niên, người nô lệ vô ích và nguy hiểm đó. Bây giờ anh như thế này, Phaolô nói rằng, ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa. Một cái điều mà đặc biệt cái chữ ít mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần á, theo các nhà giải kinh đó là, cái tên của Onesim có nghĩa là hữu ích. Cái tên đó có nghĩa là hữu ích. Nhưng mà, nhiều thời gian về trước anh trở thành vô ích cho chủ của mình và vô ích cho xã hội. Nhưng bây giờ anh trở lại là người có ích. Cho nên Phaolô nói như thế này, cũng ông viết cái chữ đó là cũng có ích cho tôi nữa. Quý vị thấy chữ đó không? Chữ cũng có ích cho tôi nghĩa đó có nghĩa là anh này đã được tiếp nhận Chúa. Từ ngày anh tin Chúa, anh thay đổi. Anh trở nên một người giúp đỡ cho Phaolô. Phaolô thấy rằng con người này bắt đầu được thay đổi. Không quậy, không phá, không ăn cắp nữa, mà bây giờ con người này đã trở nên một người giúp đỡ. Vì vậy cho nên Phaolô rằng, nếu có ích cho tôi như vậy thì chắc chắn cũng có ích cho anh nữa. Một người hèn hạ, một tay trộm cắp xấu xa được thay đổi bởi vì anh tin Chúa. Không có điều gì khác trong trường hợp này. Anh bỏ đi mà hôm somehow anh tin Chúa, và sự tin Chúa của anh đã thay đổi cuộc đời của anh, và anh ta trở nên một người có ích, một người biết phục vụ. Và anh đã phục vụ cho Phaolô. Phaolô nói rằng không sao hết, hãy nhận lại. Nó không còn nguy hiểm, nó không còn hư hỏng nữa. Bây giờ nó đã được biến đổi, và sự biến đổi đó chỉ có Đức Chúa Trời làm cho một người khi một người trở lại với Chúa. Tôi nghĩ rằng khi Phaolô viết dòng này cho Philemon về Onesim, Phaolô hẳn có thể nghĩ về cái điều ông cuộc đời của ông. Thực là Phaolô không phải là một người nô lệ, không phải là một tên trộm cướp, nhưng ông viết cho Timôthê đó. Ông viết một điều như thế này, quý ông bà, anh chị em, câu Kinh Thánh tiếp theo quý vị thấy. Ông viết cho Timôthê thế này rằng, ta ngày trước vốn phạm thượng. Ông nói với Timôthê, ông kể đứa học trò của ông, kể rằng quá khứ của Phaolô này. là một người phạm thượng, là một người mắc bớ, là người hung bạo. Nhưng ta ở đội ơn thương xót vì ta đã làm những điều đó đương khi ta ngủ ngu muội chưa tin. Nghĩa là ông nói rằng tôi có một quá khứ tệ lắm. Vì vậy cho nên ông viết về đó, về Philemon, thì ông cũng thấy cái quá khứ của ông là một người xấu xa, là một người phạm thượng, là một người rất là tệ. Và vì vậy cho nên ông nói rằng đó là con người của tôi trong quá khứ. Và chỗ khác ông tiếp theo như chúng ta thấy ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 10 rằng: nhưng tôi nay là người thế nào, nhưng tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, cũng không phải là uống vậy. Phaolô bảo rằng Onesim đó quá khứ rất là xấu xa, bây giờ Đức Chúa Trời đã thay đổi anh. Và ông bảo rằng tôi cũng như vậy, vị đại sứ đồ cũng như vậy, ông có một quá khứ như vậy và Đức Chúa Trời đã thay đổi ông. Ông lại làm hại Chúa bao nhiêu, hại hội thánh Đức Chúa Trời bao nhiêu, hại người khác bao nhiêu. Ông đã giết chết nhiều người, ông bỏ nhiều người vào tù. Và bây giờ Đức Chúa Trời đã thay đổi ông, thì ông gặp được Đức Chúa Trời. Ông còn là vô ích nữa, mà bây giờ ông nói rằng hữu ích. Cho nên bây giờ ông nói với rằng ông sẽ, đó là điều Chúa đã làm cho Onesim. Và bây giờ anh ta được gửi trở về với chủ mình, không còn là một người cũ nữa, nó một là người mới. Có bao giờ quý bạn nhận thấy điều này không? Trước đây đó, mình về quê của mình, vào gia đình của mình, là mình là con người cũ. Mình là con người nó có đầy những thất bại như vậy. Nhưng bây giờ, khi mình trở lại, người ta thấy khác. Lần trước, một lần nữa quý vị nhớ là tháng trước, mà một sư Hiếu có, thầy Hiếu có nói với chúng ta về cái việc đó là sau khi tin Chúa, ảnh vào một bữa tiệc, ăn uống, mọi người ngạc nhiên là sao nãy không nhậu nữa, tại sao không uống bia nữa, hồi trước nó uống bia dữ lắm mà bây giờ nó hết rồi. Một sự thay đổi. Cho nên khi Phaolô nói rằng tôi sẽ gửi người này về cho anh, bây giờ đã được thay đổi rồi, nó không hư hỏng như trước nữa. Và đó là một người được biến đổi và hữu ích, bởi vì Philemon Onesim đó có một tấm lòng thực sự. Thưa quý ông bạn chị em, không ai trong chúng ta là nô lệ giống như Onesim. Nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy mình thấp thỏi trong gia đình, trong xã hội, và thậm chí mình nói rằng và trong hội thánh mình vẫn né né, mình nghĩ được chắc là mình không ra gì. Cái mặc cảm đó nó cột cuộc đời của chúng ta. Ủa quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải để cho quá khứ của chúng ta và vị trí của chúng ta trong cuộc đời này nó ràng buộc chúng ta. Có lẽ chúng ta không trộm cắp giống như Onesim, nhưng mà có những lúc cái sự mặc cảm về những điều sai trật trong quá khứ nó cột chúng ta, và chúng ta nói mình chắc không có thay đổi được. Nhưng Đức Chúa Trời đã có thể thay đổi được một tên nô lệ. Đức Chúa Trời đã thay đổi được một vị sứ đồ như vậy. Đức Chúa Trời có thể thay đổi những người đặt mình trong tay của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó cho những người khác. Quý vị tin điều đó không? Hãy nghĩ về đời sống mình mà coi. Có lẽ một vài người ngày hôm nay mình thấy ok, nhưng mà hãy nghĩ về quá khứ. Nhiều khi tôi nghĩ rằng giả sử như tôi không biết Chúa, giả sử như tôi không có tin Chúa, thực ra cuộc đời sẽ của tôi sẽ không như ngày hôm nay. Và nhiều người trong chúng ta biết điều đó, nhưng ta cảm ơn Đức Chúa Trời rằng là Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và Ngài thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta vô ích như vậy, hư hỏng như vậy, tai hại như vậy nữa. Ngài muốn chúng ta trở nên một người hữu ích. Ngài muốn chúng ta là Onesim. Mỗi người chúng ta có thể là một cái tên Onesim như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên đây là điều mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em rằng vị trí trong xã hội không ngăn cản chúng ta thuộc về Chúa được. Dù chúng ta là ai, chúng ta vẫn có thể thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Quá khứ không có quyền cột trói chúng ta. Một lần nữa, nếu trong trường hợp chúng ta có một quá khứ nào đó làm chúng ta mặc cảm, thưa quý ông bà anh chị em, hãy nói với Chúa rằng quá khứ đó không còn nữa và Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ thay đổi chúng ta. Có thể chúng ta từng vô ích, nhưng bây giờ chúng ta có thể trở nên một người hữu ích cho Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh của chúng ta, cứ mỗi năm tháng 10 thì chúng ta bầu cử như vậy. Thực ra cái bầu cử là một cái cách để Chúa kêu gọi, đặt để ông bà anh chị em vào công việc Chúa. Có nhiều người bảo rằng họ tôi không xứng đáng thế này thế khác. Ôi thưa quý ông bà anh chị em, ai là người xứng đáng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời? Cho nên tôi khích lệ mọi người rằng hãy can đảm nhận điều đó. Anh chị em là những người đề cử người khác, hãy cầu nguyện cho họ. Mỗi người dù ở trong ban chấp hành, dù không ở trong ban chấp hành, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng chúng ta. Vấn đề đây ở đây đó là anh chị em có muốn trở nên một người hữu ích cho Chúa hay không? Đó là cái câu trả lời mà tất cả chúng ta phải trả lời là vậy. Điều thứ hai trong câu chuyện của chúng ta học hôm nay đó là của anh này, đó là xưa đây là anh là tôi mọi. Bây giờ thì ảnh là anh em. Ở trong câu số 13, 14, nếu quý vị có Kinh Thánh hoặc là cũng Kinh Thánh ở phía trước quý vị, tôi không post ở trên bảng tất cả, nhưng phía cùng Kinh Thánh phía trước mặt quý vị đó, thì ở trong câu 13, 14 thì Phaolô nói rằng, câu số 13 nói rằng, tôi rất là cần người thanh niên này. Ông già rồi, ông ở tù, ông cần người chăm sóc, giúp đỡ ông. Cho nên nhưng mà ông nói rằng rất là cần Onesim, nhưng mà ông nói bây giờ phải trả lại cho Philemon. Cái việc là việc đúng thôi. Đấy là tài sản của Philemon. Anh này là một người của Philemon, cho nên bây giờ cái việc trả lại đó là việc đúng. Cho nên ông phân vân và ông nói thôi bây giờ phải trả lại. Ông trả lại, ông nói với Philemon như thế này, hãy tiếp nhận người đó. Ở trong câu số 15 và câu số 16 nói như thế này: vả có lẽ người tạm xa cách anh cốt để anh nhận lấy người mãi mãi. Phaolô rất là tình cảm, rất là thân thiết, rất là thuyết phục. Ông bảo rằng, ồ nó bỏ nhà nó trốn như vậy thì đâu điều đáng tiếc. Nhưng mà đó là tạm thôi. Bây giờ khi mà trở thành chúa công của Chúa rồi đó, anh sẽ có Onesim mãi mãi. Và đó là cái cách nói của Phaolô để kêu gọi hoặc là khích lệ Philemon nhận lại đứa con, đứa người nô lệ của mình. Đặc biệt câu số 16. Câu số 16 là câu mà tôi rất là thích khi em viết cái tên này. Câu số 16 rằng, không có ai như tôi mà, tôi phải đọc câu số 15 tiếp theo. Vả có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận người mãi mãi. Không coi như tôi mọi, nhưng coi hơn tôi mọi. Coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi. Huống hồ gì cho anh cả phần xác lẫn phần trong Chúa nữa. Quý vị thấy điều này không? Rằng Phaolô nói rằng, cái anh chàng này lần nô lệ nó hư hỏng, nhưng mà đối với tôi đó, nó là một người yêu dấu ở trong Chúa, một người anh em. Phaolô quàng tay, Phaolô là một vị, lúc bây giờ ông là một vị sứ đồ, một vị thánh rồi. Người ta tôn sùng ông rất là nhiều rồi. Ông có thể quàng tay lên trên vai cái đứa nô lệ kia vừa mới tiếp nhận Chúa. Ông bảo rằng họ ngang nhau. Đó là cái vị trí. Mà nếu đây là anh em yêu dấu của tôi, nó phải là anh em yêu dấu của anh. Tức là nói với ông Philemon. Nói cách khác, Eo Onesim này đó là một người đã được thay đổi rồi, là một người con của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ coi một câu Kinh Thánh khác ở trong Galati đoạn 3 câu 28 rằng, tại đây không còn phân chia ra người Giuđa hoặc người Gareth, tức là người Do Thái hoặc là người Hy Lạp, không còn là tôi mọi hoặc tự chủ, không còn đàn ông hay đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu anh em thảy đều là một. Nghĩa là ở trong Chúa không ngăn cách, không có cái vấn đề giai cấp. Điều đáng tiếc ngày hôm nay người bảo rằng các con người đó phải level như vậy, phải sống với nhóm người như vậy, người level như vậy và sống với nhóm người như vậy. Và điều đó sai trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Trời tất cả đều mà ngang bằng với nhau. Cho nên cái ông chủ nô kia, ông địa chủ Philemon kia cũng có thể quàng tay nói với Phidis Onesim rằng anh là anh yêu dấu của tôi, là bạn ở trong Chúa của tôi. Vì vậy cho nên có một mối thiêng liêng, quý ông bà anh chị em, một mối liên hệ thiêng liêng, một chỗ đứng mới cho một người tin nhận Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa trong hội thánh chúng ta có một vài anh chị mới tin nhận Chúa. Nhưng mà cũng giống như một đứa bé sinh ra trong một gia đình cùng mới. Dù nó mới toanh à, nhưng nó là một thành viên của một gia đình. Cho nên hãy đối xử với nhau như những người có mối liên hệ ở trong Chúa. Tôi và anh chị em có một niềm mới, vì mới trong Chúa và trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và rồi điểm mới vì đó sao ra sao nữa? Điều vì đó nó như thế này, ở trong Phaolô khi nói về việc này, ông nói ở trong Roma đoạn 6 câu 22 rằng, nhưng bây giờ, tức là nói với chúng ta là những người mà được Chúa cứu đó, nhưng bây giờ được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Tức là khi anh em là vào trong nhà của Đức Chúa Trời rồi, là con cái của Đức Chúa Trời rồi, có một cái mục tiêu trong cuộc đời. Vấn đề không phải là vấn đề ngăn cấp người là giàu, người thì nghèo, người thì ở Mỹ lâu, người ở Mỹ ít, người nói tiếng Anh nhiều hơn, người nói tiếng Việt nhiều hơn, thứ mất quân bản thì anh chị cũng không. Điều đó không thể là lý do để một sự ngăn trở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó là chúng ta đặt ra một cái mục tiêu cho một người trong địa vị mới. Và đây là cái điều mà người thanh niên nô lệ này có một địa vị mới. Vì vậy cho nên mục tiêu của anh cũng giống như mục tiêu của Phaolô lúc bây giờ, đó là sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Nghĩa là mỗi người chúng ta có một cái điều gì đó để chúng ta theo đuổi. Quý ông bạn cho em theo đuổi điều gì trong đời sống theo Chúa? Khi chúng ta đến nhà thờ, học Kinh Thánh, nghe giảng, cái điều gì để theo đuổi? Một sự nói thêm một điều nào hay hay chứ không được không? Hoặc là chúng ta tới đây để học một vài điều, cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta một vài điều khó khăn trong đời sống. Điều đó không gì sai. Những cái mục tiêu của một người theo Chúa là đời sống của mình được thay đổi. Sự nên thánh đó là kết quả trong đời sống của một người theo Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người được cứu ở trong Đức Chúa Trời, hãy có một địa vị thánh, hãy theo đuổi mục tiêu như vậy. Vì chúng ta được ban cho địa vị mới làm con Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều tôi chia theo quý ông bà anh chị em cả tôi nữa rằng hãy sống xứng đáng với địa vị trong nhà của Đức Chúa Trời. Quý vị amen điều đó không? Ôi xin Chúa giúp cho chúng ta quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta ra ngoài chúng ta sống giữa những người họ không biết chúng ta là ai, cũng giống như bao nhiêu người khác. Nói bậy họ nói bậy, mình nói bậy theo, họ làm bậy mình làm bậy theo những điều ở ngoài. No, là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thay đổi. Phải thay đổi. Và đó là cái điều chúng ta phải biết. Cho nên xin Đức Chúa Trời cho chúng ta sống xứng đáng với địa vị mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong nhà của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta sẽ học hôm nay đó là người nô lệ này, nếu trong trường hợp vì một lý do nào đó anh bắt mà trước khi em gặp Phaolô, bắt trước khi anh tin Chúa, thì anh phải chịu lên án, anh phải chịu hình phạt. Nhưng bây giờ thì anh được bảo lãnh. Và đó là điều chúng ta sẽ học. Có một thời gian trước đây tôi có một lần tôi đi ăn trưa với một người bạn vào một nhà hàng nọ ăn trưa. Thì chúng tôi ăn trưa thì anh đang ngồi ăn thì có một người khác đi vào order thức ăn, một tín hữu ở tại Hội Thánh Đức Tin, gặp chúng tôi thì cũng chào. Xong rồi thì cô đó đi anh lấy thức ăn đi về. Khi chúng tôi ăn xong á thì chúng tôi lại tính tiền. Thì cái người tính tiền đó bảo cái cô kia trả rồi. Vui không quý vị? Quý vị gặp với bạn bây giờ chưa? Có ai gặp chưa? Chưa hả? Cũng có một số người gặp, may mắn. Chúng ta thấy là rất là vui khi chúng ta có cảnh đó phải không? Khi chúng ta được một người nào đó trả cho chúng ta. Trả thay vui lắm, tại vì đáng lẽ mình phải trả nhưng mà có người khác trả thay cho mình. Onesim được như vậy đó. Onesim. Ở trong câu số 17, chép như thế này rằng vậy Phaolô nói với ông chủ Philemon, vậy anh coi tôi là bạn hữu anh thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Đó là nói rằng anh ơi, hãy nhận là cái cậu thanh niên này, anh nhận tôi phải không? Thì nhận cậu thanh niên này, ý như vậy. Phaolô nói như vậy, bởi vì chúng tôi cũng giống như ở trong Chúa thì phải nhận chúng tôi. Rồi đây là một sự hết sức là tế nhị của Phaolô khi kêu gọi cho Onesip. Vậy thì bây giờ thế nào, còn thiệt hại thì sao? Nó lấy của tôi nhiều đồ, nó bỏ nó đi, nó đập nó phá vậy đó, bây giờ thiệt hại thì sao? Theo lẽ công bình đó là Onesim trở về phải trả, phải đền bù thiệt hại. Anh ta phải gánh chịu về những hậu quả anh ta đã gây ra. Đó là điều theo lẽ công bình ở đời. Nhưng mà bây giờ thế này, Phaolô viết thế này, Phaolô biết điều đó. Cho nên ông viết tiếp ở trong mấy câu kinh thánh sau, ông nói rằng nhược bằng bây giờ, giả sử như cái tên nô lệ này có làm gì hại cho anh hoặc mắc nợ anh điều gì đó thì sao? Nó phải trả đúng không? Nó không, hãy kể đó là cho tôi. Nó nợ anh bao nhiêu phải không? Hãy kể đó là của tôi. Tính cái tiền đó cho tôi sẽ trả cho anh. Và cái câu sau đó quý vị, câu số 19, tôi rất là thích câu Phaolô nói rằng tôi, quý vị đọc câu đó sẽ thấy Phaolô làm rất là rõ đó, cái rành mạch ông kiên quyết đó rằng này, tôi Phaolô chính tay tôi viết điều này, chữ ký của tôi nè, lắm là học thầu từ giấy ký rồi, chính tay tôi viết điều này, tôi sẽ trả cho anh, tôi sẽ trả cho anh. Đây là một trong những điều rất là đặc biệt mà Onesim có được. Dĩ nhiên có thể là Philemon nhận lại, nhưng mà thiệt hại thì sao? Bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu trăm ngàn thì bây giờ cũng phải bỏ đâu đó phải trả lại. Nhưng mà phi Onesim này rất là có phước, bởi vì có người trả thay cho mình. Quý ông bạn cho em được bảo lãnh và được trả thay, đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Nhưng có điều ở thế này, có thể là chưa ai trong chúng ta bảo lãnh nợ, được bảo lãnh nợ. Chưa ai chúng ta được trả tiền thay. Trong trường hợp giống như tôi như vậy thì may mắn người ta trả tiền ăn của mình không phải trả. Nhưng mà có một cái điều tuyệt vời trong đời sống của chúng ta, quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta đều có một đấng bảo lãnh. Tất cả chúng ta đều có một đấng bảo lãnh. Ngài nói rằng ta sẽ trả, và Ngài đã trả cho chúng ta, đó là tội lỗi của chúng ta. Ở trong sứ đồ Phi-rơ viết như thế này, Ngài gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống trong sự công bình, và lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Nghĩa là tất cả chúng ta đều phạm tội, tất cả chúng ta đáng phải chết, chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta phải trả cái nợ của chúng ta. đó là tội lỗi. Có lẽ chúng ta không ăn cắp, chúng ta không giết người, nhưng mà chúng ta có những hành vi sai trật, chúng ta cả có một thời gian chúng ta không biết Chúa, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều là những người mang nợ như vậy. Và bây giờ cái câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ đó nói rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống trong sự công bình, bởi vì Chúa trả rồi. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Quý ông bà anh chị em, Chúa không chỉ bảo lãnh, Chúa đã trả. Ở trong kinh thánh khi chép về việc này thì trước khi Chúa rút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói như thế này ở trong gian đoạn 19 mà chúng ta vừa thấy rằng tất cả mọi sự đều đã được trọn. Nghĩa là Chúa trả tất cả nợ nần. Nếu quý ông bà anh chị em phạm tội ít, Chúa đã trả ít, phạm tội nhiều, Chúa đã trả nhiều. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã là đấng, Chúa Giê-xu đã đấng bảo lãnh cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn hình ảnh của Onesim, chúng ta nói ông này may mắn quá. Nhưng tất cả chúng ta đều may mắn như Onesim, thậm chí may mắn hơn khi chúng ta biết rằng ngày nay nếu tôi về với Chúa, ngày nay tôi lìa khỏi đời này, tôi biết rằng tôi được cứu, linh hồn tôi lên nước Chúa. Không phải tôi giỏi, không phải tôi tốt hơn người khác, nhưng tại vì có một đấng bảo lãnh cho tôi, đã trả cho tôi rồi. Tôi mong rằng tất cả những người nghe tôi trong buổi sáng hôm nay đều biết rằng mình đã được bảo lãnh như vậy. Ông Martin Luther nói một câu rằng tất cả chúng ta đều là một Onesim, tất cả chúng ta đều là một nô lệ như vậy. Vì vậy cho nên khi có một người khác bảo lãnh đó là điều quý. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em, nếu quý vị chưa nhận Chúa thì hãy biết rằng chúng ta đã phạm tội, chúng ta mắc nợ, chúng ta có một đấng bảo lãnh đã trả nợ thay cho chúng ta. Ngài bảo lãnh chúng ta và trả thay rồi, cho nên điều còn lại đó là nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên trong phòng nhóm của tôi và quý vị, nếu quý vị nghe tôi ở trên mạng, chúng ta cảm ơn Chúa vì việc Ngài trả, nhưng điều quan trọng đó là chúng ta phải tiếp nhận Chúa để thuộc về Ngài, giống như trường hợp Onesim. Và đó là cái đấng bảo lãnh của chúng ta. Rồi xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận được điều này và kinh nghiệm điều này. Ai chưa thì tiếp nhận Chúa. Và bây giờ tôi trở lại với Onesim một chút xíu, đó là thế này. Anh chị em có nghĩ là ở công Onesim là bây giờ gửi về cho chủ, rồi tuần sau hoặc tháng sau ổng lại ăn cắp món đồ này, ổng bỏ trốn không? Điều đó có xảy ra không? Ông bà đảo rồi ấy. Nhưng mà nếu là một mình là một Onesim thì sao? Nếu quý vị là Onesim thì sao? Chúng ta không bảo đảm ông đó, chúng ta không biết ông thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta, một người đã được bảo lãnh, một người đã được trả thay rồi, thì liệu chúng ta làm như vậy hay không? Tôi mong rằng chúng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được bảo lãnh, Chúa cứu chúng ta rồi. Hãy sống một cuộc đời, hãy cảm tạ Chúa vì sự bảo lãnh và trả nợ tội cho chúng ta. Hãy sống một cuộc đời biết ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta biết làm thế nào để trở nên một người hữu ích giống như Onesim. Một lần nữa quý ông bạn cho em, tên của ông là Onesim, một người hữu ích. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời sống những ngày còn lại trên đời này, ít nhất chúng ta làm một điều gì đó cho công việc của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta điều đó. Tôi kết luận điều này với quý ông bạn cho em lại về cái việc một cái ở trong người ta nói gần đây, người ta nói về cái kỹ thuật của người Nhật mà quý vị thấy cái hình trên bảng đó, và cái kỹ thuật gọi là kintsugi của người Nhật Bản. Những người thợ gốm làm ra những cái bình rất là tốt. Và ngày hôm nay có lẽ là vừa rồi tôi nghe có nói có một người nào có một cái bình rất là tốt mà bị bể, mà quý vị không biết làm cách nào á, thì cái kỹ nghệ nó như thế này, đó là người ta dùng một cái bình trên bảng quý vị thấy đó, nó bể ra như vậy, người ta dùng một cái hợp chất ở trong đó có nhiều kim loại khác nhau, đặc biệt thì kim loại đó là vàng, platinum, silver và một số các cái loại hợp chất khác nhau, và người ta gắn trở lại cái bình đó, và kết quả là chiếc bình nó không chỉ được phục hồi nhưng mà nó đẹp hơn rất là nhiều các bình khác. Khi tôi search về điều này trên Google, tôi thấy có một số hình như thế này. Ví dụ như cái bình này chẳng hạn, từ cái bình này nó bể như vậy, ai có cái bình này á thì rất là quý, và khi mà được sửa lại đó, nó là một điều rất là tốt. Cho nên cái người thợ gốm thường là khi mà sửa xong đó, họ nói rằng cái vết nứt và cái lằn vỡ nó làm giảm giá trị của chiếc bình. Tất cả cuộc đời của chúng ta đều gãy đổ như vậy, nhưng mà ngược lại, khi mà cái chiếc bình này nó được sửa lại đó, cái giá trị nó tăng lên rất là nhiều. Phải một số hình nếu quý vị vào mà kênh Google mà thấy những cái hình này đó, Tôi thấy cái hình này vì chẳng hạn, thật ra nó bể như vậy nhưng mà khi mà được làm lại, nó sang trọng, nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta thấy điều đó để nói với nhau một điều, thưa quý ông bạn chị em, Onesim là một chiếc bình vỡ như vậy và đã được hàn gắn. Và tôi và quý ông bà anh chị em là những chiếc bình vỡ như vậy trong cuộc đời của chúng ta được hàn gắn. Người thợ gốm Nhật Bản họ rất là khéo. Họ gắn những cái bình đó bằng vàng. Nhưng người thợ gốm của chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngày hàn gắn cuộc đời của chúng ta không phải bằng vàng. Bằng gì quý vị biết không? Đó là huyết của Ngài. Ủa chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là điều hết sức là tuyệt vời. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta đáng phải sống có hữu ích cho Đức Chúa Trời. Xin mời tất cả mọi người chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Tôi không biết Chúa nói đối với ông bạn cho em điều gì. Nhưng mà điều thử lại một điều hãy nhớ rằng chúng ta những con người thất bại là những chiếc bình vỡ trước mặt Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giê-xu đã hàn gắn chúng ta lại. Và Ngài nhìn thấy chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Cảm tạ Chúa về điều đó. Thì chúng ta có thể trở nên một em Onesim, một người sống hữu ích cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Tôi mong rằng quý ông bà anh chị em nói với Chúa những điều mà Chúa nói với mình. Chúa tha thứ cho chúng ta, có những lúc chúng ta biết điều đó rồi, chúng ta vẫn vấp phạm. Nhưng Chúa dùng những điều này để nhắc chúng ta rằng, ở cuộc đời của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời vô cùng giá trị. Bởi vì Chúa đã bảo lãnh, Chúa đã tha thứ, Ngài trả thay, hàng ngày hàng gắn chúng ta.